Chương 2. Cầu hôn. Đầu thu, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống thành phố. Cái nóng như đổ lửa để hoàn thành chọn cả mùa hè. Đến giờ vẫn không ngừng thiêu đốt. Những lùm cây dài, ngẻ vàng, tỏ ra mùi hương nhàn nhạt, gây cho người ta cảm giác buồn ngủ. Phương Mộc mặc kệ vầng thái dương đang gian lằn lên tới đỉnh đầu, vẫn ngồi xổm trong sân nhổ cỏ, mồ hôi thành giọt không ngừng chảy xuống. Vèo trong miệng có vị mặn mặn. Cứ cách một lúc, cậu phải đứng lên, so so thắt lưng bị mỏi, rồi lau lau mồ hôi, tránh bị mồ hôi làm cho nhòa mắt kính. Cô nhi viện này gần giống với thiên sứ đường, có một cái vườn để trồng rau và cây ăn quả, chỉ có điều quy mô nhỏ hơn vì kinh phí của viện rất eo hẹp. Lại thiếu nhân lực nên cỏ dại thoáng cái để mọc bông tùm thành bụi, khiến cho quang cảnh trong viện càng thêm hoang vu. Phương Mộc không thể ngồi yên nhìn bọn nhỏ sinh hoạt trong một môi trường như vậy. Cho dù bọn trẻ có bị xã hội bỏ rơi ở một góc nhỏ đi chăng nữa, thì cậu vẫn muốn cho ánh mặt trời chiếu vào để sức sống có thể làm đâm chồi nảy lọc từ những nơi đó. Phương Mộc liếm liếm đôi môi khô khốc, ngồi sụm xuống tiếp tục nhổ đống cỏ dài đã cướp đi biết bao nhiêu chất dinh dưỡng của các cây trái khác. Tuy rằng chúng mang trong mình ý chí cầu sinh mãnh liệt, thế nhưng không có chúng, hoa mới có thể khoe sắc, cây mới có thể đơm trái. Nghỉ ngơi một chút. Từ phía sau vang lên một giọng nói của chị cả Chịu. Lại đây uống nước. Phương Mộc dạ một tiếng, tay vẫn chưa ngưng đến khi lùm cỏ dại bên cạnh đã bị cầu nhổ sạch sẽ, mới dụi cái chân để tê dại bước qua. Chị cả Chịu đưa một chén nước rồi cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi trên đầu cậu. Phương Mộc hơi ngại, uống nước xong liền giành lấy cái khăn tự mình lau. Chị cả Chịu rót thêm nước vào rồi đặt vào tay Phương Mộc, khẽ thở dài. Có tin tức gì chưa? Không có. Phương Mộc cúi đầu xoắn cái khăn trong tay. Chị yên tâm, có tin tức em sẽ báo cho chị ngay. Chị thật có lỗi với Lão Chu. Chị cả Chịu nhìn sang khoảng sân vắng vẻ, giọng nói có chút buồn bã. Đã thất lạc một đứa rồi, giờ lại thất lạc thêm một đứa. Phương Mộc không nói gì, yên lặng nắm chặt đôi bàn tay đầy nếp nhăn của chị. Nhị Bảo mất tích đã nửa năm, đến nay vẫn chưa hề có tin tức. Hãy cố gắng tìm nó giúp cho chị. Vẻ mặt chị cả Chịu đầy đau khổ. FM đã lớn rồi, dù có đi đâu nó cũng có thể tự chăm sóc. Nhưng Nhị Bảo nó còn nhỏ, đầu óc lại không được như người khác. Chị sợ nó sẽ gặp chuyện. Em sẽ cố gắng hết sức, chị yên tâm. Phương Mộc nắm chặt tay chị hơn. Chị cả Chịu mỉm cười quay đầu nhìn cậu. Cậu thế nào rồi? Công việc có bằng lắm không? Có mệt không? Một chút. Phương Mộc uống một hơi cạn chén nước. Lục Lộ có hay đến chỗ đây không? Sao vẫn gọi nó Lục Lộ? Chị cả Chịu mỉm cười vỗ vỗ. Con bé ấy lớn, bây giờ đổi tên là Hình Lộ. Lúc Dương Mẫn nhận nuôi Lục Lộ để hỏi ý kiến của cô bé, rồi đổi tên nó thành Hình Lộ. Thứ nhất, để tưởng nhớ Hình cục phó. Thứ hai, là để cho cô bé có số phận bi thương ấy thấy rằng mình đã được tái sinh. Ha ha, em quên miệng mất rồi, vẫn không sửa được. Phương Mộc ngượng ngùng sờ sờ gáy. Cái họ Lục này đã để lại cho cậu quá nhiều hồi ức. Lục Gia Thôn, Lục Lộ, Lục Hải Yến, em cha cô, Lục Hải Đạo, Lục Thiên Trường, con trai y, Lục Đại Sưng, vân vân. Bọn họ và cậu đã từng có mối liên hệ mật thiết trong trận chiến đấu sinh mệnh. V Vì bao nhiêu người sẽ có thể dễ dàng quên đi như vậy? Hình lộ bây giờ rất giỏi. Chị cả chịu nhận chiếc chén trong tay Phương Mộc. Con bé này giờ một lòng một dạ chỉ muốn học làm cảnh sát. Phương Mộc im lặng khẽ cười. 2 năm nữa con bé mới tốt nghiệp, cứ để nó tập trung học hành cái đã. Ừ, còn cả cậu cũng đừng suốt ngày chạy lông nhông. Chị cả chịu nhìn khuôn mặt của Phương Mộc. Cậu cũng lớn rồi, mau tìm vợ đi. Ha ha, chuyện đó để sau. Phương Mộc trẻ khăn lại cho chị, vừa định đứng dậy, chợt điện thoại di động trong túi vang lên. Trước cửa trường trung học số 47, thành phố C. Chặt kín người, phía bên kia cánh cổng sắt, mấy người vẻ mặt nghiêm nghị, đăm đăm chiêu chiêu đi đi lại lại. Thỉnh thoảng lại lớn tiếng quét những người định trôi qua đường cảnh giới. Cách đó hơn chục mét là dãy phòng học. Một vài giáo viên cùng đám học sinh vội vã đi ra. Những người bên ngoài bắt đầu náo loạn. Khắp nơi ầm ĩ tiếng gọi con. Mấy học sinh vừa đi ra khỏi cửa đã bị cha mẹ mình vội vàng ôm chầm lấy. Xem xét từ trên xuống dưới. Họ sợ thảm kịch lại sẽ đến với con mình. Có điều, nét mặt đám học sinh đứa nào cũng vui vẻ. Đối với chúng mà nói, nghỉ học chính là thông tin đáng nhớ nhất. Phương Mộc vừa đổ xe, liền nhìn thấy một chiếc xe của ban thời sự đài truyền hình thành phố C đổ ở bên cạnh. Nữ biên tập viên quay phim và mấy nhân viên kỹ thuật nối đuôi nhau đi ra. Họ vội vàng chạy đến cổng trường. Phương Mộc lắc đầu, lấy thẻ cảnh sát ra, bước vào trong. Đi một đoạn, liền thấy một đàn ông trung niên đang chạy tới. Quan sát Phương Mộc một chút, liền lên tiếng hỏi: "Cậu là sĩ quan Phương?" Phương Mộc gật nhẹ đầu. Đối phương có vẻ căng thẳng hơn. Cậu vừa bắt tay, vừa lắp bắp kiểm điểm những tồn tại thiếu sót lớn trong công tác bảo vệ trường học. Phương Mộc nghe được một câu, nhìn không được, liền ngắt lời: "Xin hỏi, bác là..." "À, tôi là trưởng ban bảo vệ." Người kia căng thẳng, lại hạ mình: "Tôi vừa mới nhận chức, được nửa năm, không ngờ..." Phương Mộc không muốn nghe mấy lời trốn tránh trách nhiệm kiểu này, liền nói: "Đưa tôi đến hiện trường." Hiện trường ở hai phòng học số 204. Những cảnh sát đến trước đã phong tỏa hiện trường. Phương Mộc đứng ở giữa, chỉ nhìn thấy mấy pháp y viên đang kiểm tra. "Anh đến rồi hả?" Phương Mộc quay đầu lại. Mẹ Nam đi từ trên bục giảng xuống, vặn bộ cảnh phục nhìn khá già dặn. Cô đưa cho cậu khẩu trang và găng tay. Phương Mộc vừa nhận lấy liền hỏi: "Chứng cứ vẫn còn nguyên vẹn chứ?" "Ừ, mẹ Nam giúp cậu sửa lại khẩu trang bị lệch. Nhìn anh kìa, đoạn quá. Lấy dấu chân chưa?" "Rồi, nhưng không có giá trị nhiều lắm." Mẹ Nam cau mày, hất hàm về phía dấu chân chỗ bút giảng. "Chỉ có một nửa, hơn nữa còn không có rõ." Lúc này, mấy đồng sự quen biết Phương Mộc đều ngẩng đầu chào hỏi. Có một người cao lớn đi tới, tỏ thái độ nhiệt tình, nắm lấy tay Phương Mộc: "Anh Phương hả? Tôi là Dương Học Phủ, mới được điều động tới từ phân cục Khon Thành." Dáng vẻ của anh ta tươi cười, pha chút kiêu căng. "Tôi khá thân với trưởng phòng của anh." Trưởng phòng Biên Bình vẫn nhắc lớn anh luôn. Phương Mộc cũng từng nghe kể về anh ta. Dương Học Phủ là một người thông minh, rất có năng lực. Gần đây, phá được mấy vụ án lớn là nguồn mà cục cảnh sát thành phố C đang bồi dưỡng. Xem ra hai người đã quen biết nhau, vậy tôi không cần giới thiệu nữa. Dương Học Vũ chuyển ánh mắt sang mẹ Nam. Mẹ Nam, buổi trưa đi ăn cơm với tôi nhé. Không được. Mẹ Nam hạ thấp mi mắt. Tôi có việc bận. Vẻ mặt Dương Học Vũ có chút khó xử. Xong, khi đối mặt với Phương Mộc lần thứ hai, trên mặt để khôi phục lại nụ cười đang nhiệt tình. Lại phiền anh rồi, anh Phương. Trong lòng Phương Mộc, thoáng cái nổi lên một tia nghi vấn. Mặc dù địa điểm phát sinh án khá đặc thù, nhưng nếu chỉ là một vụ án bình thường, đâu cần tới sự hỗ trợ của cảnh sát phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm chứ. Sao lại gọi tôi đến đây? Nụ cười trên mặt Dương Học Vũ thoáng cái biến mất. Anh xem thử sẽ biết. Thi thể nằm trên lối đi ngăn cách giữa dãy bàn thứ nhất và thứ hai của Sương Bác phòng học. Đầu tay chân đông, dáng vẻ như đang quỳ mọp xuống. Tứ chi đều bị xích, tay trái bị khó vào đường ống sưởi, tay phải thì bị một cái xích sắt dài chừng 1m5 khó vào tay nắm cửa cửa sau. Hai chân lần lượt bị khó hấp vào hai xích sắt riêng, đoạn đầu nối liền với xích sắt dài kia. Pháp y viên nhận định, qua giám định sơ bộ, nạn nhân chết do sốc vì mất máu. Điểm này cũng không khó để phán đoán. Qua miệng vết thương hở trên cổ tay trái của nạn nhân và vết máu đầy đất có thể cho ra kết luận này. Xong, điểm kỳ quái chính là những vật chứng khác thu được ở hiện trường. Tay phải nạn nhân nắm một cây bút máy, ngòi bút bị vết máu khô màu nâu đen bám đầy. Phía trước thi thể, văn vải đầy giấy A4. Trên giấy, nhăn nhịt những vết máu đã khô, nhìn qua giống như vài biểu thức toán học. Phía dưới trang giấy là một quyển bài tập toán cấp 2, đã mở tới trang 73, cũng loang lổ vết máu. Dáng vẻ của nạn nhân quỳ mọp trên trang giấy có chút kỳ quái, đầu hơi nghiêng về hướng nam, hai mắt khép hờ, tự hồ trước khi chết đang chăm chú nhìn vào cái gì đó. Theo hướng nhìn của anh, ánh mắt là chiếc hộp nhỏ có khó bằng thép màu xám bạc, trên phím số đầy những dấu tay dính máu. Phương Mộc nhìn phía bên dưới cổ tay trái bị treo của nạn nhân, có một thùng nhựa màu trắng hiện ra trước mắt. Bên cạnh chiếc thùng đầy vết máu, trong thùng chứa non nửa dung dịch gì đó màu nâu đen. Suy đoán sơ bộ là máu, hơn nữa là máu của nạn nhân. Dùng bút máy này chấm máu của mình làm bài tập toán. Phương Mập chậm rãi đứng dậy, lại thoáng nhìn thấy chiếc hộp mặt mẹ kia. Chẳng lẽ là để có được mặt mẹ? Trong cái hộp là cái gì? Cậu ngẩng đầu, ánh mắt dò hỏi, quét về phía Dương Học Vũ, vặn con tay im lặng. Cậu ta hiển nhiên hiểu được ánh mắt của cậu, liền lắc đầu. Bên trong chắc chắn có đồ vật, nhưng không biết là thứ gì. Cậu ta phát tay ra hiệu cho một cảnh sát. Có cần tôi tìm người cả ra không? Không cần vội. Phương Mộc lắc đầu. Bên trong chắc chắn chỉ là những thứ gì đó có thể cứu mạng của nạn nhân mà thôi. Dương Học Vũ nhìn vết thương trên cổ tay nạn nhân. Đồ cầm máu sao? Chắc là không phải. Phương Mộc chỉ chiếc xích sắt khó trên cổ tay của nạn nhân. Tay phải của ông ta căn bản không với tới được tay trái. Hà Trang cũng thế. Cho dù có đồ để cầm máu cũng vô dụng. Bằng không, ông ta chỉ cần dùng tay đè vào động mạch cũng có thể trì hoãn thời gian tử vong. Có thể là chìa khó, cũng có thể là điện thoại di động hoặc thứ gì đó tương tự. Dương Học Vũ à một tiếng, có vẻ hối hận vì mình đã nóng vội đưa ra suy đoán, liền không nói gì nữa. Phương Mộc không để ý tới việc này. Hung thủ đã bố trí một hiện trường giết người rất phức tạp, hiển nhiên không chỉ đơn thuần là muốn giết chết nạn nhân. Đằng sau dấu vết lằn nhằn này nhất định còn động cơ phạm tội với hàm ý sâu xa. Là cái gì đây? Ánh mắt của cậu lại rớt xuống quyển bài tập toán. Phòng học, bài tập toán, mặt mẻ. Phương Mộc cau mày, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Thanh Linh, Dương Học Vũ ho khan hai tiếng. Dòng suy nghĩ của Phương Mộc bị ngắt giữa chân. Theo phản xạ nhìn lại, kẻ thù. Trên mặt Dương Học Vũ lại là nụ cười đắc thắng. Một ăn một hò. Động cơ của hung thủ là trả thù. Hả? Phương Mộc nhướng mày. Gần đây anh không xin tin tức sao? Dương Học Vũ hướng về phía nạn nhân hắt hèm. Thời gian gần đây ông ta chính là nhân vật tiêu điểm của thời sự. Ngồi trong xe riếp, tay chân lóng ngóng ấn điện thoại di động, cố gắng kết nối mạng, nhưng tốc độ download của mạng rất chậm. Hơn nữa màn hình điện thoại của cậu rất nhỏ. Phương Mộc tháo kính mắt xuống, cố gắng kề sát mắt vào màn hình. Chữ trong này còn nhỏ hơn con kiến, cứ ngon nghèo một mớ không thể đọc nổi. Lúc này cửa xe đột ngột bị mở ra, mẹ Nam nhẹ nhàng trèo lên xe, đưa cho cậu một chiếc bánh cuộn được bọc kỹ trong túi ni lông và vài tờ béo. Tranh thủ ăn cho nóng. Cô là chỉ vào tờ béo. Ở đây có đầy đủ thông tin về nạn nhân. Dứt lời, mẹ Nam ngồi yên lặng ngồi bên cạnh Phương Mộc, há miệng cắn chiếc bánh cuộn của mình. Phương Mộc nhìn bộ dạng đang ăn như hổ đói của cô, trong lòng có chút ái ngại, đưa tay kéo cửa xe. Đi, anh đưa em đi ăn chút gì đó. Làm gì có thời gian chứ? Mẹ Nam giữ tay Phương Mộc. Chiều còn phải về cục đó, chịu khó một chút là được. Phương Mộc nhìn mẹ Nam. Cô cột tóc đuôi ngựa phía sau, mặt không hề trang điểm, toàn thân đồng phục màu lam sẫm, nhìn rất chẩn chẹt. Trên người cô đã hoàn toàn không còn chút nào dáng vẻ của nữ sinh viên đại học hoang mang bất lực lúc trước nữa. 3 năm trước đây, sau khi mẹ Nam tốt nghiệp đại học, liền tham gia cuộc thi tuyển công chức. Sau khi trúng tuyển vào Cục Công an thành phố C, được gửi đi học ở Học viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự Cảnh sát Trung Quốc, chuyên ngành kiểm tra dấu vết. 2 năm sau khi lấy được bằng cử nhân, cô trở thành nhân viên kiểm tra hiện trường thuộc Đại đội Cảnh sát Hình sự Văn cục Khôn Thành, Cục Công an thành phố C. Mẹ Nam chú ý thấy ánh mắt Phương Mộc đang nhìn mình chằm chằm, liền bối rối. Sao vậy? Cô quay đầu, lấy tay chùi lọn bên mép. Dính đồ ăn trên mặt hả? Ha ha, không có. Phương Mộc dời ánh mắt đi chỗ khác. Thế anh nhìn cái gì? Sắc mặt mẹ Nam ửng đỏ, vội vàng ăn 2-3 miếng hết sạch chỗ bánh còn lại. Anh cũng ăn nhanh đi, ăn xong đưa em về cục, em gửi cho anh ít đồ. Đồ gì? Em mua cho Hình Lộ một vài bộ quần áo. Ánh mắt mẹ Nam trở nên dịu dàng. Con bé lớn nhanh quá, mấy hôm trước còn phàn nàn chị dâu Dương Mẫn mua quần áo không vừa nữa đấy. Ha ha, được rồi. Phương Mộc cắn bánh cuộn trong miệng, thò tay khởi động ô tô. Xe đậu trong sân của Phan Cục, mẹ Nam liền nhảy xuống, vỗ vỗ hộp lấy dấu chăn, ngẩng đầu nói với Phương Mộc. Em đem thứ này đưa tới cho tổ trước, anh đến phòng làm việc của em ngồi một lát nhé. Thôi, anh chờ em trong xe. Phương Mộc không muốn nhận đồng nghiệp nữ tuổi trung niên của mẹ Nam nghi ngờ vô cớ, cũng có thời gian để hút thuốc. Mẹ Nam hiển nhiên biết suy nghĩ của cậu, hé miệng khẽ cười, nhắc hộp lấy dấu chăn đi về hướng văn phòng. Phương Mộc nhìn thấy bóng lưng của cô cho đến khi biến mất ở cửa văn phòng. Liền đó, cậu móc ra hộp thuốc lá, rút ra một điếu, châm lửa bắt đầu lật tờ báo xem tin tức. Mới xem lướt qua vài lượt, chợt nghe trong sân vang lên tiếng ồn ào. Dương mắt lên nhìn một chiếc xe cảnh sát đang lướt nhanh đến. Cậu đậu sừng sững ngay trước đầu xe cậu. Một cảnh sát mặc cảnh phục nhảy xuống xe, giặt mở cửa sau. Giữa những tiếng quát tháo, mấy thanh niên nam nữ ăn mặc kỳ dị, tóc tai được nhuộm đủ màu, ôm đầu, lần lượt nhảy từ trên xe xuống. Chắc là bắt được một đám lưu manh ở đâu đó. Phương Mộc nhìn lướt qua rồi cúi đầu tiếp tục đọc báo. Thế nhưng trước mắt cậu không còn đơn thuần là giấy trắng mực đen nữa, mà xuất hiện một người trong đám nam nữ này. Qua cái nhìn thoáng qua vừa rồi, một hình ảnh nào đó giống như đã được mở hàng điện hàn chặt trong đầu cậu chợt hiện lên. Đôi mắt của Phương Mộc thoáng cái chừng lớn. Mấy nam nữ thanh niên kia xếp hàng làm lũi đi vào trong văn phòng, khiến cho người qua đường hiếu kỳ ghé vào xem. Cảnh sát trực ban chế diệu nói: "À, thu hoạch lớn nha, được cả một sao." "Mày đưa ranh con này, không chịu học hành cho đàng hoàng." Một cảnh sát đá thằng nhóc xếp hàng cuối cùng một đá. Ban ngày ban mặt mà dám ở trong phòng karaoke cắn thuốc. Lần lượt xác minh nhân thân, thông báo với phụ huynh. Một cảnh sát lớn tuổi đứng bên cạnh hùng hổ nói: "Mang con bé kia đến trước cho tôi." "Mẹ kiếp, còn dám nốc rượu." Hai cảnh sát lôi một cô gái trong đó lên, kéo về văn phòng thẩm vấn. Giữa những tiếng đâm đá gào thét cho tai, khó chắc cô ta vào ghế. "Mày biết đi một chút cho tao." Cảnh sát lớn tuổi chỉ vào cô gái. "Không tỉ mày vào trại cải tạo, tao sẽ không mang họ Trần." Dứt lời, ông ta nổi giận đùng đùng, quét hai cảnh sát khác. "Chồng có nói cho tốt, tôi đi lấy sổ ghi chép." Cô gái mặc dù bị khó chắc vào ghế, nhưng vẫn không chịu an phận, ra sức dạy dụa. Cảm thấy không thể thoát thân, cô ta bèn chửi ầm lên. Đủ loại lời lẽ thô tục, vô giáo dục, dùng dập phun ra như mưa từ trong miệng cô. Hai cảnh sát ngoài cửa vẫn bảo trì dáng vẻ lạnh lùng, thản nhiên. Lúc này, cửa mở ra, Phương Mộc chậm rãi đi tới, dựa vào tường, chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ nhìn cô. Cô gái tưởng rốt cuộc cũng có đối tượng để phát tiết, vừa mới ngẩng đầu, sửng sốt vài giây, rồi vội vã cúi gằm mặt xuống. Câu nói thô tục định phát ra, theo đó nghẹn lại trong cổ họng. Phòng thẩm vấn âm u, chật hẹp, chỉ có nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của cô gái. Cho dù là người đàn ông đứng bên cạnh hay cô gái bị khó trên ghế, không một ai lên tiếng. Mặc cho không khí châm mặt không ngừng bành trướng, phủ lớp khoảng trống giữa hai người. Khoảng cách nọ cùng lắm chỉ vài thước, nhưng lại là lằn ranh tuyệt vọng và mừng rỡ giữa nhục nhã và nguy hoặc. Còn kẻ trốn tránh và tìm kiếm lẫn nhau trong những năm qua. Một lúc lâu sau, Phương Mộc nhẹ nhàng di chuyển bước chân về phía cô. Tiếng bước chân như có như không, nhưng lại giống như một chiếc roi quật trên người cô gái. Cô ra sức dạy dụa, khát vọng trốn tránh còn mãnh liệt hơn so với vừa rồi. Phương Mộc cuối cùng cũng đi tới bên cạnh cô, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi khuôn mặt. Cô gái liều mạng xoay đầu sang bên kia, nước mắt tí tách rơi xuống. Phương Mộc khó nhọc mở miệng: "Nhiều năm như vậy, cháu đã đi đâu?" Cô gái cắn chặt môi, không nói một lời. Lúc bị họ đến lần thứ ba, cô đột nhiên điên cuồng, hướng ra phía ngoài quét lên: "Không phải tôi, muốn hộ tống tôi vào chạy cả tệ sao? Đưa ngay đi, tôi muốn rời khỏi đây." "Cháu đừng sợ." Phương Mộc vội vàng nói: "Chú sẽ không để cho cháu bị đi lao động cải tạo đâu." "Tôi có thể đi nơi đâu nữa đây chứ?" Cô gái say mạnh đầu, ném mặt hung dữ đối diện với Phương Mộc. "Trại cải tạo mới là nơi là người như tôi nên đến." Đây là lần đầu tiên hai người đối mặt từ khi gặp lại tới nay. Màu mắt đen trên mắt cô gái đã bị nước mắt phủ mờ, nhìn không rõ. Tóc ướm nhuộm thành màu lam, xỏ tung, rối bù. Đôi mắt hung hổ, dò người, để hoàn toàn không nhìn ra hình tượng cô gái như thuận, dịu dàng khi xưa. Cô giống như một con sư tử đang phát cuồng. "Cháu đừng như vậy." Phương Mộc vươn tay ra, cố gắng làm cho cô bình tĩnh. Cháu có biết không, chú vẫn luôn ra sức đi tìm cháu. Cô gái nặng nề xì một tiếng, trong mắt đông đầy nước. Chú đừng có dè bộ. Cô cúi người thấp xuống, chớp mũi, cơ hồ hít vào mũi Phương Mộc. Chú tốt như vậy, xe lúc đầu không mang tôi đi. Bất thình lình, cô giơ một chân lên, hung hăng đẹp về bẻ vai Phương Mộc. Phương Mộc không kịp tránh né, ngửa mặt ngã bộ chững trên mặt nền xi măng. Bây giờ chú đến đây làm gì? Dễ làm người tốt sao? Cô khóc ròng lên. Lúc tôi tư cố vô tăng. Chú ở đâu? Lúc tôi lê le trên đường ăn xin, chú ở đâu? Lúc tôi bị bọn chúng luân phiên chà đẹp, chú ở đâu? Cô không nói được nữa, gào khóc lên. Phương Mộc ngơ ngác ngồi dưới đất, không nói được một lời. Phòng thẩm vắng chặt kín, cảnh sát nghe thấy ồn ào mà chạy đến. Mọi người kinh ngạc nhìn một cảnh tượng trước mắt. Ngay cả ông cảnh sát nọ họ Trần vừa rồi còn nổ hỏ cũng đã quên mất mục đích của mình, hoang mang khó xử nhìn Phương Mộc rồi nhìn cô gái. Tôi thành ra thế này, chú mới xuất hiện. Cô gái lấy mu bàn tay quệt nước mắt trên mặt. Chú đi đi, tôi không muốn nhìn thấy chú nữa. FM. Phương Mộc đột nhiên cắt ngang lời cô. Ngay sau đó, từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy. Phương một tay ra, biểu cảm trên mặt ôn hòa và bình tĩnh. FM, chúng ta kết hôn đi.